1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Tin vui cho những khách hàng Farmers từng là khách hàng của Trâu Phạm. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ và chờ đợi trong một năm vừa qua. Nay quý vị có thể gọi cho chúng tôi để chuyển qua các hãng danh tiếng với giá rất rẻ. Đừng nhức đầu với Farmers vì lên giá mỗi lần renew. Hãy để Trâu Phạm shop dùm cho quý vị. Trâu Phạm Smart Universal Insurance, 312 North Greenview Avenue, Richardson, Texas, 75081. 972-987-0893, 972-987-0893, Trâu Phạm kính mời.
Trong vòng 3 năm qua, một căn nhà đầu tư cho mướn có thể mang lời trung bình 80.000 Mỹ Kim cho chủ nhà. Quý vị có nhà hoặc building đầu tư cho mướn, xin liên lạc công ty quản lý bất động sản Quan Hưng của Citywide Property, phục vụ Đồng Hương Dallas Fort Worth trên 20 năm nay, số 214-558-3888, 214-558-3888.
Anh ơi, lo trước phần hậu sự cho ba mẹ chưa anh?
Xong rồi, sắp đặt cho hậu sự là việc làm cần thiết mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Anh đã lo xong phần đất ở Nghĩa Trang Moore cho ba mẹ ở Arlington rồi.
Đó mới là phần đất. Bây giờ mình nên lo phần nhà hoàng cho ba mẹ anh ở Moore nữa. Còn ba mẹ em thích nhà hoàng Sparkman ở Richardson và Nghĩa Trang Sparkman Hillcrest ở Dallas. Một trong những Nghĩa Trang đẹp nhất của nước Mỹ và có nhiều danh nhân nổi tiếng được chôn cất tại Nghĩa Trang này.
Vậy chúng mình lo trước cho ba mẹ vui và an tâm nhé em. Anh sẽ gọi ngay cho cô Liên Trần số điện thoại 817-368-9029. Rất may mắn cho người Việt chúng ta là công ty Dignity Memorial. Có cô Liên Trần tận tâm giúp đỡ chúng ta lo trước việc hậu sự và mai táng.
Liên Trần điện thoại
817-368-9029, 817-368-9029
hoặc 817-804-2428.
Toyota of Grapevine muốn mời bạn tham gia sự kiện bán hàng mùa hè lớn nhất trong năm, đó là chương trình 7.300 đồng off hoặc không tiền lời cho xe Toyota Tundra 2018. Xin nhắc lại, 7.300 đồng off cho xe Toyota Tundra 2018. Điều kiện, tín dụng phải được chấp thuận. Exclusive TRD Pro, stock number JX689447, plus tax, title, license và 150 đồng dock fee. 7.300 đồng off gồm 4.500 đồng Toyota Rebate, 2.800 đồng Texas Toyota Discount. Chú ý, ưu đãi sẽ hết hạn rất nhanh vào ngày 31 tháng 7 sắp tới.
Toyota ở Grapevine có chương trình Texas Clean Air,
Air Check
dành cho quý vị nào có chiếc xe Toyota quá cũ để đổi lấy chiếc xe mới hơn.
Toyota ở Grapevine kính mời điện thoại ngay cho Leo Phan 469-955-9829, 469-955-9829.
Ngoài 4 chi nhánh tại Dallas Fort Worth, Samnail Supply đã có thêm 2 chi nhánh mới tại Houston và San Antonio.
Samnail Supply luôn có giá on sale cho các sản phẩm như lotion, muối, đường chạy chân, acetone, alcohol, slipper, kềm và hơn hàng trăm mặt hàng khác.
Đang super sale, giá đặc biệt đèn LED và gel OPI, trưng bày các kiểu ghế pedicure spa chất lượng hàng đầu với hơn 20 mẫu mã để lựa chọn.
Sam Spa độc quyền cung cấp các sản phẩm gel không hơ đèn lần đầu tiên xuất hiện tại nước Mỹ. Xin mời đến với 4 chi nhánh của Samnail Supply. Điện thoại 214-378-0994, 378-0994 hoặc 972-414-7267.
Symphony là nơi tuyệt vời để bạn chọn lựa những đồ trang sức và hộp xoàng mà bạn cần. Symphony đang có chương trình giảm giá từ 50% đến 70% tất cả các đồ trang sức và hộp xoàng.
Cho trả góp 5 năm không tiền lời, không down payment và trao đổi 100% giá trị trang sức cũ.
Tiệm hộp xoàng Symphony có hơn 1.000 viên kim cương được chứng nhận của GIA, EGL, IGI để bạn tha hồ lựa chọn. Symphony là nơi để bạn lựa chọn đồng hồ Rolex sang trọng. Đặc biệt, Symphony nhận trao đổi 100% giá trị trang sức của bạn. Tiệm hộp xoàng Symphony có 2 địa điểm.
Symphony nằm trong Mall Northeast, thành phố Hurst. Điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408.
Điểm thứ 2 trong khu shopping Hillen Mall tại Forward, 682-312, 0303-682-312, 0303. Website symphonyjeweler.com đang giảm giá từ 50% đến 70% tất cả các đồ trang sức và hộp xoàng.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Toyota of Dallas Big Big Sale trong mùa hè. Hãy đến với Toyota of Dallas để lựa chọn xe cho mình. Hiện có 700 xe mới và 300 xe cũ không bị trầy xước do mưa đá. Không đau, không tiền lời, chỉ dành cho người có đủ tín dụng. Có chương trình ưu tiên dành cho người mua xe lần đầu tiên. Có chương trình Eject Program của chính phủ. Nếu quý vị có xe cũ trên 10 năm sẽ được giảm 3.000 khi mua xe tại Toyota of Dallas. Không có điểm tín dụng hoặc tín dụng thấp, income thấp, không vấn đề gì. Phục vụ thẳng thắn, tận tâm, uy tín. Xin gọi
Kevin Võ hoặc Randy Lê.
Toyota of Dallas 214-304-7311. 214-304-7311. Sài Gòn
Radio. This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:31 tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Tiết mục Điểm Tin Điểm Báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Thật ra nhiều người nói là chưa có một cái vị tổng thống nào trong lịch sử của Hoa Kỳ lại là tốn nhiều giấy mực để mà nói như là tổng thống Trump đương nhiệm cả. Khi mà bây giờ ông nói rằng là những cái giới chức từ thời cựu chính quyền của tổng thống Barack Obama nếu mà tiếp tục chỉ trích ông thì ông sẽ cắt luôn những cái quyền miễn trừ. Và đây chưa từng có tiền lệ trong lịch sử thì thấy rằng là ông Trump đúng là một trong những vị tổng thống mà gọi rằng là nhiều tranh cãi nhất của Hoa Kỳ đó cô Thu Nga.
Đúng rồi, người nào mà không thích ông thì là nói ông là cái tính khí bất thường, ông có thể là bị vấn đề về đầu óc, không dám nói chữ thần kinh. Tuy nhiên những người mà thích ông thì là những cái thành tích một của Tổng thống Donald Trump làm thì không ai có thể chối cãi được. Và họ vẫn binh vực Tổng thống Donald Trump. Và chúng ta thấy rằng bên phía Dân Chủ thì dĩ nhiên là rất là không ưa ông Trump. Vì vậy cho nên là ông làm gì chưa? Trước khi mà ông làm thì người ta đã chỉ trích rồi. Nhưng mà đúng như vậy, ông Trump là một vị Tổng thống rất là đặc biệt. Ông làm những cái chuyện mà không ai làm được hết. Và bây giờ ông muốn rút lại những cái quyền an ninh của các cựu viên chức thời Tổng thống Obama. Và đúng như vậy, ông đang xem xét lại cái rút cái quyền thông hành về an ninh đối với 6 cựu viên chức của chính quyền Tổng thống Obama vốn lên tiếng chỉ trích chính quyền của ông. Một hành động cho là một hành động chưa từng có tiền lệ nhằm chính trị hóa quá trình kiểm tra an ninh. Và nữ phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc là Sarah Huckabee Sanders nói hôm thứ Hai rằng ông Trump đang nghiên cứu những cái việc đó để tước bỏ quyền thông hành về an ninh đối với cựu giám đốc CIA John Brennan cũng như là những viên chức an ninh hàng đầu khác bao gồm cựu giám đốc FBI Jim Comey, cựu giám đốc văn phòng tình báo quốc gia James Clapper, cựu giám đốc cơ quan an ninh quốc gia Michael Hayden, cựu cố vấn an ninh quốc gia Susan Rice và cựu phó giám đốc FBI là Andrew McCabe. Và ông Brennan đã đưa ra lời chỉ trích gay gắt đối với những gì Tổng thống Donald Trump đã thể hiện tại cuộc gặp thượng đỉnh với là Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tuần trước. Và ông đã viết trên Twitter rằng Tổng thống Trump hoàn toàn nằm trong túi của ông Putin. Và ông còn gọi cuộc họp báo chung của ông Trump với ông Putin là không có gì khác ngoài cái việc phản quốc. Và ông Comey đã bị ông Trump sa thải hồi năm ngoái. Sau đó, ông đã trở thành một trong những tiếng nói chỉ trích Tổng thống Trump mạnh mẽ nhất. Ông cho rằng ông Trump không có tư cách đạo đức để làm Tổng thống. Và cái quyền thông hành về an ninh cho phép các viên chức được phép tiếp xúc với các cơ quan cũng như là hồ sơ mật và nhạy cảm về an ninh của chính quyền Mỹ sau cái quá trình xem xét kỹ lưỡng về lý lịch và quá trình hoạt động. Và các cựu giám đốc của CIA và các viên chức an ninh hàng đầu của Mỹ được giữ quyền này sau khi rời khỏi chức vụ để họ có thể cố vấn cho người kế nhiệm. Và những cái gì mà họ lên tiếng chỉ trích hoặc là nói xấu Tổng thống Donald Trump thì chúng ta thấy rất là khác biệt với lại chế độ cộng sản ở tại Việt Nam. chỉ cần nói xấu ông Trần Đại Quang, không có nói xấu nhưng mà nói cái gì mà đụng chạm tới đảng thì là coi bộ là bị đi vào nhà tù hết. Trong khi ở đây thì Tổng thống Mỹ thì người ta chỉ trích tha hồ, phải không Quang Hưng?
Vâng, có một cái điều như thế này là Tổng thống Donald Trump không có muốn nuôi ong trong tay áo, là bởi vì những cái vị này đó lúc nào cũng lên tiếng để mà chỉ trích, sẵn sàng để mà chỉ trích ông. Những người này hầu hết là những người thuộc đảng Dân Chủ mà là những cái người hay lên tiếng chỉ trích ông Obama, ông Tổng thống Trump, cho nên là ông không có thích là phải rồi, có đó là điều lẽ đương nhiên. Nhưng mà phía bên các thượng nghị sĩ, chẳng hạn như là ông Maji Hirono thuộc đảng Dân Chủ thì có tweet vào sáng ngày hôm nay nói rằng đây rõ ràng là một hình ảnh của một cái chế độ độc tài chuyên chế. Vâng, thưa quý vị, nói về Tổng thống Trump thì nhiều lắm. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng tôi thấy có một cái tin tức cũng khá là tang thương, khi mà có một cái trận hỏa hoạn rất là lớn. Nó đang hoàn hành ngay trong cái khu vực du lịch vùng biển ở gần với lại thủ đô của Hy Lạp. Và ngọn lửa này đã đốt không biết bao nhiêu nhà cửa, xe cộ cũng như là rừng, và đã gây thiệt mạng cho tới 50 người cho tới ngày hôm nay. Và cái con số này có thể sẽ gia tăng nữa vào ngày hôm nay, khi mà người ta tìm thấy thêm ít nhất là 26 tử thi của một gia đình đã bị chết cháy, ngay cả trong lúc mà họ còn ôm nhau. Những người đi du lịch thì đa số và hầu hết là các cư dân ở đây là họ đã buộc phải di tản bởi vì khói mù mịt. Các giới chức ở đây là đã họ nói rằng là họ di tản ít nhất là 700 người ra khỏi cái khu vực vùng biển này từ tối ngày hôm qua. Nhưng mà một số cho biết là nhiều người vẫn còn kẹt trong cái khu vực vùng biển này. Hội Hồng Thập Tự cho biết là họ đã lôi ra ít nhất là 26 tử thi đã bị chết cháy ngay tại phía đông bắc của thủ đô Athens của Hy Lạp. Cái con số những người chết chắc chắn là sẽ gia tăng vào chiều cuối ngày hôm nay. Ngọn lửa bây giờ thì vẫn còn cháy và người ta phải đợi khi mà nóng không, cái sức nóng nó không có còn nữa thì mới có thể đi kiếm người thân của mình. Như thế là cho tới giờ phút này có hơn 100 người đã bị cháy, và người ta nói rằng là khi mà cái ngọn lửa cháy bởi vì gió thổi quá mạnh, nó làm cho cái ngọn lửa thêm cháy bùng lên, nhất là tiến vào cái khu vực của chung cư. Từ ngày hôm qua thứ hai thì ở đây rất là nóng và lại khô, nhất là trong cái tình trạng mùa hè. Và khi mà ngọn lửa nó cháy nhanh quá đó, nhiều người không có kịp để mà nhảy lên xe chạy ra khỏi cái khu vực để mà cuối cùng là nạn nhân của thần hỏa đó, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, về vấn đề thiên tai thì sáng nay đài VOA cũng đưa ra một cái bản tin liên quan đến quốc gia kế bên với Việt Nam là Lào. Khi mà quốc gia này đang mới vừa lúc 8 giờ tối ngày hôm qua theo giờ địa phương thì đập thủy điện tại đây đã vỡ và khiến cho khoảng hàng ngàn người rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Thì theo bản tin cho biết đó là lúc 8 giờ rưỡi tối ngày hôm qua 23 tháng 7 thì đập thủy điện Sembian Se Nam Noi ở khu vực đông nam của Lào sát với biên giới Campuchia và Việt Nam đã bị vỡ và gây ra tình trạng lụt lội cho 6 ngôi làng, khiến hơn 1.300 gia đình với tổng cộng khoảng là 6.000 người, hơn 6.000 người rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Đài truyền hình tại địa phương loan báo là ít nhất 100 người đã bị mất tích trong thảm họa này. Và theo kế hoạch đó thì chính quyền của Lào đầu tư khá nhiều tiền để xây dựng các nhà máy thủy điện, giải quyết tình trạng điện, cung cấp điện cho quốc gia này. Khoảng 90% sản lượng điện được sản xuất thì sẽ xuất khẩu sang Thái Lan, phần còn lại thì được sử dụng tại địa phương. Và theo như các giới chức của Lào thì bây giờ nhiều người phải sống trên các mái nhà để chờ những cái nhóm cứu nạn tới để mà đưa đi, và tình trạng ngập lụt rất là thê thảm. Chắc chắn con số người bị thiệt mạng cũng như mất tích sẽ tiếp tục tăng trong những ngày sắp tới khi mà nước rút đi bớt, và người ta cũng đang tiếp tục cứu những cái người còn sót lại đó, cô Thu Nga.
À, đúng như vậy, và cái khoảng mà 90% cái lượng điện sản xuất ra sẽ được xuất cảng sang Thái Lan, phần còn lại sẽ được phân phối tại địa phương. Nhưng mà trong nhiều năm qua thì Lào đã xây dựng hoặc lên cái kế hoạch xây dựng nhiều nhà máy thủy điện, đặc biệt là trên sông Mekong. Và chúng ta cũng biết là sông Mekong trên cái thượng nguồn của cái ở bên nước Việt Nam đó, thì ở bây giờ đó họ cái việc mà lũ lụt này đã làm cho hàng trăm người mất tích thì là dễ sợ quá. Và về cái việc mà thiên tai thì không phải chỉ có ở Texas này chúng ta nóng, mà ở tại bên California cũng nóng một cái số kỷ lục. như là ở Chino của ngoài ô Las Vegas. Rồi người ta thấy cái nóng này nó lan tràn rất là nhiều, làm cho nhiều người cũng đã bị chết. Tại nhiều nơi trên thế giới thì hiện tượng nắng nóng chưa từng thấy trong nhiều năm qua đã diễn ra. Và như vậy là chúng ta thấy rằng nóng, cái sự mà biến đổi khí hậu ở trên thế giới quả thật là nó đang diễn ra. Tại Nhật Bản thì cơ quan thời tiết Nhật Bản vừa tuyên bố là cái đợt nóng nắng đang hoành hành ở nước này là thiên tai. Và sau khi có ít nhất là 65 người được thông báo là chết ở trong tuần trước. Và một số vùng thì nhiệt độ cao ở mức chưa từng có. Hơn 22.000 người phải vào bệnh viện vì đột quỵ vì nhiệt, tức là heat stroke đó. Trong đó quá nửa người là cao tuổi. Và tại thành phố Kumawaya thì nhiệt độ lên tới 41.1 độ C hôm thứ Hai, cao nhất ở Nhật Bản từ trước tới nay. Và ở Hy Lạp cũng vậy, thì đang phải chống chọi với cái nạn cháy rừng khủng khiếp nhất trong một thập niên vừa qua. Có ít nhất là 60 người đã bị thiệt mạng, rồi có ít nhất là 150 người bị thương, trong đó có 11 người đã bị thương nặng và 16 trẻ em. Và Thủ tướng Spisa đã tuyên bố là tình trạng khẩn cấp ở Attica và cho biết là tất cả những lực lượng khẩn cấp đang được quy động. Rồi tại Thụy Điển cũng cháy rừng dữ dội, trong nước này đang nỗ lực đương đầu với cái hậu quả hạn hán. Và Italy, Đức, Ba Lan và Pháp đều cử lực lượng đến là hỗ giúp cho Thụy Điển. Và chúng ta thấy như vậy là khắp nơi đã diễn ra thiên tai, hạn hán và cả lũ lụt nữa đó các bạn.
Nhưng mà thật tình ra đó là bên Nhật đó, khi mà cái thời tiết nóng chỉ có 105 độ mà thôi, bởi vì ở khu vực này họ vốn không có quen với cái nhiệt độ nóng như vậy, với lại cũng không có cái phương tiện máy lạnh bằng như là tiểu bang Texas. Tiểu bang Texas của chúng ta 113 độ mà chẳng thấy ai chết. Mà ngày hôm nay thì nhiệt độ cũng lên tới khoảng chừng 108 ở thành phố Dallas, bởi vì chúng ta đã có sẵn sàng những cái máy lạnh, hoặc là chúng ta cũng đã biết trước được rằng là thời tiết nó rất nóng để mà chúng ta đề phòng. Thưa quý vị, là Iran vào sáng sớm ngày hôm nay thì họ cũng đã bắt đầu phản ứng về cái việc mà Hoa Kỳ là sẽ ngăn không có cho dầu hỏa của họ được xuất cảng. Và ngay lập tức thì Bộ Ngoại giao của Tehran sáng sớm ngày hôm nay họ nói là sẽ trả đũa. Người đứng đầu lực lượng tư lệnh của quân đội phía bên Iran họ có nói rằng là nếu mà người Mỹ muốn có những cái hành động được xem là nghiêm trọng trong cái chiều hướng gọi là họ ngăn chặn dầu hỏa của Iran xuất cảng ra nước ngoài, thì lập tức là họ sẽ nhận một cái phản ứng dữ dội tương đương như vậy từ phía bên Iran. Nhà lãnh đạo tối cao của Iran là ông Khamenei vào hôm thứ Bảy vừa rồi đã lên tiếng ủng hộ cho ông Tổng thống Hassan Rouhani về cái đề nghị là Iran có thể sẽ ngăn không có cho xuất cảng dầu hỏa trong cái khu vực vùng vịnh nếu mà trường hợp ngay cả dầu của họ cũng không có được xuất cảng. Đây là một trong những cái vấn đề đã gây ra một cái sự căng thẳng lớn giữa Iran và Hoa Thịnh Đốn rất là tồi tệ trong cái thời gian gần đây. Ngày hôm qua thì phía Iran họ đã bác bỏ tất cả những cái lời cảnh cáo tương đối là dữ dội và bực bội của Tổng thống Trump, nói rằng là phía bên Iran sẽ có một cái hậu quả nghiêm trọng, giống như là một trong rất ít cái trường hợp trong lịch sử chưa từng xảy ra nếu mà Iran tiếp tục đe dọa chống lại Hoa Kỳ. Người phát ngôn của Quốc hội Iran vào sáng sớm ngày hôm nay thứ Ba có nói là cái lời phát biểu của Tổng thống Trump là những cái lời lẽ của một kẻ gây rối. Iran thì hiện nay đang phải đối mặt với lại những cái lời đe dọa là sẽ bị Hoa Kỳ chế tài. Kể từ khi mà Tổng thống Trump vào tháng 5 vừa rồi thì ông có quyết định là rút Hoa Kỳ ra khỏi cái Hiệp ước Quốc tế 2015 về cái vấn đề gọi là chương trình nguyên tử của Iran. Nhưng mà cho thấy thì phía hai bên có những cái lời lẽ rất là cứng rắn, không giống như là trường hợp người ta nghĩ rằng, tờ Dallas Morning News nghĩ rằng là Tổng thống Donald Trump có thể sử dụng cái cách tương tự đối phó với lại phía bên Bắc Triều Tiên, tức là có những cái lời lẽ rất là gay gắt của cả hai bên và cuối cùng cũng có những cái cuộc họp thượng đỉnh để mà có thể xóa bỏ chương trình vũ khí nguyên tử của Bắc Triều Tiên. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, ông nào cũng là nhăm nhe là sẽ đáp trả lại Hoa Kỳ một cách xứng đáng, nhưng mà đến lúc này thì quý vị, thật ra những cái cách mà các quốc gia khác nhau nhắm lại Hoa Kỳ thì đều được các chuyên gia của Hoa Kỳ tính đến. Thí dụ về vấn đề dầu hỏa thì Hoa Kỳ thật ra sản lượng dầu hỏa của Hoa Kỳ bây giờ rất là nhiều, nên vì thế chẳng lo gì. Nhưng mà các quốc gia khác nhau thì chưa chắc được cái sự chuẩn bị tốt như vậy, nên họ sẽ là những quốc gia chịu ảnh hưởng chứ không phải là Hoa Kỳ. Nhắc đến tình hình trên bán đảo Triều Tiên thì trong những ngày gần đây có những cái chỉ dấu rất là đáng mừng cho nền hòa bình thật sự trên bán đảo Triều Tiên. Khi mà trong hai ngày vừa qua đã có những cái sự chuyển biến tích cực từ phía cả chính quyền Bắc Hàn lẫn Nam Hàn. Đầu tiên đó là việc chính quyền Bắc Hàn thông báo họ đã bắt đầu tháo dỡ bãi thử hỏa tiễn Sohae. Thì họ đồng thời trong ngày hôm qua thì chính quyền Nam Hàn cũng thông báo họ sẽ cắt giảm sự hiện diện quân sự dọc theo đường biên giới Liên Triều. Theo tờ 38 độ Bắc có trụ sở tại Washington, thì bãi thử Sohae đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong việc phát triển các kỹ thuật nhằm phục vụ cho chương trình hỏa tiễn hạt nhân của Bắc Hàn. Và vì thế, những nỗ lực này là một trong những bước đi quan trọng nhằm gây dựng lòng tin mà chính quyền Bình Nhưỡng thực hiện. Như một cái câu trả lời thì ngay lập tức chính quyền của Nam Hàn họ cũng đã đưa ra những cái bước đi tích cực thông qua việc cắt giảm sự hiện diện quân sự dọc biên giới Liên Triều, bao gồm việc giảm bớt số binh sĩ và các thiết bị khí tài tại các đồn canh gác. Đây là một trong nhiều kết quả đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Liên Triều hồi tháng 4 vừa qua nhằm chấm dứt các hành động thù địch và giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Ngoài ra, theo Bộ Quốc phòng Nam Hàn, họ cũng khẳng định là các kế hoạch sẽ thúc đẩy những cái kế hoạch biến khu vực đường giới hạn phía Bắc, ranh giới trên biển giữa hai nước thành một vùng biển hòa bình và thiết lập một khu vực đánh bắt chung cho người dân của hai nước, để mà tránh xung đột cho hải quân cũng như là bảo đảm an toàn cho các hoạt động đánh bắt cá và thủy hải sản. Và theo cũng một số báo cáo đưa ra là trong bối cảnh nhiều câu hỏi được đặt ra về mức độ nghiêm túc của chính quyền Bình Nhưỡng thông qua tuyên bố là sẽ phi hạt nhân hóa hoàn toàn, nhưng đến bây giờ chưa thấy được cái điều đó. Trước đây thì Giám đốc Cơ quan Tình báo của Hoa Kỳ là Dan Coats cũng nhận định rằng để mà phá hủy kho vũ khí và các chương trình hạt nhân hỏa tiễn của Bắc Hàn thì quốc gia này cần trong vòng khoảng là một năm. Và ông Dan Coats cũng nói rằng ông không tin Bắc Hàn sẽ giữ đúng cam kết của mình trong vấn đề phi hạt nhân hóa. Nếu để chỉ để có lẽ họ chỉ làm những cái điều đó để nới lỏng các lệnh trừng phạt. Nhưng mà đến lúc này thì chỉ có vấn đề về tập trận chung là được giảm đi. Còn các vấn đề về áp lực về kinh tế thì vẫn còn đang tiếp tục. Và như ông Trump đã nói là chỉ khi nào Bắc Hàn phi hạt nhân hóa 100% thì khi đó các lệnh trừng phạt mới được giảm bớt. Và bây giờ những cái tín hiệu vui mừng đã xuất hiện trên bán đảo Triều Tiên và mong rằng nó sẽ tiếp tục xuất hiện nhiều hơn nữa để cái khu vực này trở thành không phải là điểm nóng nữa mà là một trong những điểm về vấn đề hòa bình đó cô Thu Nga.
Không phải điểm mát hả? Nhưng bây giờ ông Donald Trump thấy cái mặt ông tươi cười thì ông nghĩ rằng có tiến bộ. Còn ông Kim Jong-un thì ông đang kêu gọi người dân phải thắt lưng buộc bụng. Tại vì đang cái việc mà kinh tế vẫn có chưa có xóa. Cho nên là bây giờ đó người dân đã ăn vỏ cây, côn trùng để sống rồi. Không biết thắt lưng buộc bụng thì ăn cái gì đây. Tuy nhiên nếu mà có tiến bộ thì cũng tốt thôi. Quay sang tình hình ở Việt Nam. Thì tòa án ở Việt Nam ngày hôm qua đã tuyên phạt 10 người từ 2 cho đến 3 năm rưỡi tù giam sau khi họ bị bắt trong những cuộc biểu tình trên toàn quốc chống lại cái gọi là dự luật đặc khu kinh tế. Và theo hãng thông tấn Reuters thì dù có những cái cải cách sâu rộng, Việt Nam là quốc gia cộng sản, ít dung thứ bất đồng chính kiến, bắt 10 người này tại một cuộc biểu tình xuất phát là lo ngại, và về cái việc mà lo ngại Tàu sẽ chiếm cái đất đai thuê làm đặc khu. Và Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng loan tin một tòa án ở Bình Thuận đã kết án các can phạm tuổi từ 18 cho đến 43 về cái tội gọi là phá rối trật tự công cộng. Và những người bị tố cáo đã ném gạch, đá vào cảnh sát, làm hư hại một số xe cảnh sát và gây tắc nghẽn giao thông trong cuộc biểu tình ngày 10 tháng 6 vừa qua. Và phiên xử diễn ra sau khi một tòa án tại thành phố Sài Gòn ra lệnh là trả tự do và trục xuất Anna William Nguyễn, 32 tuổi, về tội danh tương tự. Và anh này bị bắt trong cuộc biểu tình phản đối đặc khu kinh tế hôm 10 tháng 6. Và chúng ta thấy rằng mặc dù là những cơ quan nhân quyền chỉ trích Việt Nam phớt lờ cái khuyến nghị của Liên Hiệp Quốc. Nhưng mà rồi sau khi cảnh cáo thì họ sẽ làm gì? Họ nói rằng chính quyền của Hà Nội không tuân thủ những cam kết về nhân quyền của mình trước Liên Hiệp Quốc, thể hiện trong cách hành xử, trong cái việc mà họ mà phạt những người mà chống trả lại cái chỉ lên là cất tiếng nói ôn hòa hoặc là biểu tình ôn hòa thôi. Nhưng mà nếu cứ cảnh cáo hoài thì họ cứ là nhân ra như vậy thì làm gì tiếp theo, Quang Hưng không thấy nói.
Dạ vâng, đúng như vậy. Khi mà cái luật an ninh mạng đó mà được thông qua tại Việt Nam rồi thì người ta sợ rằng cũng sẽ có thêm nhiều người nữa sẽ bị bỏ tù. Bởi vì khi mà họ lên trên mạng Internet bày tỏ những cái ý kiến của họ, mặc dù là những ý kiến này nó không phải là bạo động, nhưng mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ rất là sợ. Bây giờ thì họ thấy rằng là khi mà luật an ninh mạng được thông qua thì cái quyền lực về vấn đề kiểm duyệt có thể sẽ vào tay công an hoặc là vào tay quân đội. Bởi vì cái người mà hiện nay thay thế cho cái chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đó là Thiếu tướng quân đội Nguyễn Mạnh Hùng. Lý do là bởi vì ông Trương Minh Tuấn, ông này bị tạm đình chỉ về cái chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông của Cộng sản Việt Nam. Đồng thời thì Ban Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam là họ chỉ định ông Nguyễn Mạnh Hùng. Ông này đó là Ủy viên Trung ương Đảng và là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của công ty Viettel. Không có biết là những cái người toàn là những cái Ủy viên Đảng nhưng mà lại là những cái Giám đốc của những cái công ty làm ra rất là nhiều tiền của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Bởi vì ông Trương Minh Tuấn vừa bị kỷ luật thôi cái chức vụ này, lý do là phía bên chính quyền nói rằng là sai phạm trong cái thương vụ Mobile Phone mua AVG. Thì trong cái vụ này thì phía bên ngay cả những cái báo chí của Pháp họ cũng nói rằng về cái vụ này không thôi là phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng đã thua lỗ tới 349 triệu. Chắc là cái số tiền này nó không phải là buôn bán thua lỗ mà chắc là vào hết trong túi của những cái cán bộ rồi, anh Khương Nguyên ạ.
Dạ vâng, đó là chi chác đó anh. Ai cũng biết cái điều này, và trong một trong những cái vụ mà gọi rằng là đốt lò của ông Trọng cũng nhắm đến cái vụ này, nhưng mà giơ cao đánh khẽ mà thôi. Thưa quý vị, chúng tôi muốn chuyển qua một cái phần tin liên quan đến trường hợp của anh William Nguyễn. Thì như chúng ta cũng biết, sau nhiều sức ép thì chính quyền Cộng sản Việt Nam đã thả anh William Nguyễn. Thì theo như rằng là cô Victoria Nguyễn là em gái của anh William Nguyễn cho biết, bây giờ anh đang cần yên tĩnh sau những cái biến động trong cuộc sống như vậy. Nhưng mà đồng thời cũng không quên buộc tội hiệu trưởng của trường đại học Yale là đã không công khai đấu tranh cho tự do của anh Will. Thì có rất là nhiều những chi tiết liên quan, nhưng mà hiện tại thì theo như bản tin được đài BBC đưa lên cho biết rằng là gia đình của anh Will hiện đang ở Singapore với anh Will Nguyễn, và cả gia đình sẽ quay trở lại thành phố Houston vào ngày 1 tháng 8 tới đây. Và đồng thời cũng không quên gửi lời cảm ơn đến tất cả những cá nhân, những tổ chức đã kêu gọi giúp đỡ cho anh Will Nguyễn được trả tự do. Và bây giờ thì theo như bản tin cho biết rằng là anh vẫn còn đang ổn định lại sau cái thời gian bị cô lập với thế giới bên ngoài. Và theo như một cái tờ bài viết được đăng trên tờ The Asia Times, là câu hỏi được đặt ra bây giờ là liệu việc trục xuất Will Nguyễn có đủ để làm dịu đi những chỉ trích nặng nề của giới chính trị gia Hoa Kỳ về việc Việt Nam đã nặng tay bực bỏ trong ngoặc kép với một công dân Hoa Kỳ tại thời điểm mà chính quyền Cộng sản Việt Nam đang tìm cách thắt chặt quan hệ chiến lược với Hoa Kỳ hay không. Thì cái điều đó rõ ràng chúng ta cũng biết rằng là với việc mạnh tay bỏ trong ngoặc kép với một công dân Hoa Kỳ như vậy thì chắc chắn sẽ có thêm nhiều tiếng nói phản đối việc là gọi rằng là bình thường hóa hoặc là thắt chặt như là các tờ báo Việt Nam đã nói. Rõ ràng ông Việt Nam làm bậy quá trong cái vấn đề này. Cô Thu Nga.
Ông làm bậy chuyện Will Nguyễn, ông làm bậy chuyện cái chuyện ở bên Việt Nam, rồi chuyện ở bên Đức, nghĩa là toàn là dùng những cái luật mà chúng ta gọi là luật rừng. Tuy nhiên với cái trường hợp của anh Will Nguyễn này thì người ta nói rằng cái cục xương này, cục xương William Nguyễn khó nuốt ghê lắm. Cộng sản Việt Nam là tính là hù dọa chơi, là nói rằng sẽ đem ra xét xử từ 2 năm tới 7 năm. Nhưng mà thấy là không có được rồi cho nên là mới nhả ra. Đó là cái chính quyền Cộng sản Việt Nam, gọi là chính quyền nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, là đó là những cái hành động mà họ cư xử với người dân ở trong nước cũng như là đối với ngoại quốc. Như vậy đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Xin được tạm ngưng nơi đây. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
Kể từ giờ phút này đó là chị Thu Nga không có cần phải cáo bệnh để mà đi khám bác sĩ. Anh Khôi Nguyên phải không anh Khôi Nguyên? Là mình có thể khám bằng FaceTime rồi.
Dạ, đúng rồi.
Đúng như vậy. Dạ vâng, chẩn đoán và đưa ra đơn thuốc luôn, không cần phải đưa ra lý do là đi khám bệnh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay. Và một lần nữa chúng tôi kính chúc quý vị một buổi sáng an lành. Và xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, chị Thu Nga. Yeah.